là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. 13 xã trên địa bàn huyện Văn Chấn tổ chức ngày thứ bảy cùng dân.
Huyện Văn Yên trao giải cho các ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc.
Một số đại lý bán sổ số trên địa bàn thành phố Yên Bái bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp đó là phản ánh các hoạt động hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam của ngành giáo dục huyện Yên Bình.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 12 tháng 11, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2019. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2019, một bên hai cấp, có một phần thực binh với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Khai mạc cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái đề nghị cấp ủy, chính quyền và các thành phần lực lượng tham gia diễn tập huyện Lục Yên cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các nội dung, tích cực đổi mới phương pháp, nắm chắc tình hình, ý định diễn tập, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế gắn với từng cương vị, chức trách được giao và tình hình thực tế địa phương. Trong quá trình diễn tập, chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Ngay sau khai mạc, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể huyện Lục Yên và xã Khai Trung đã tiến hành diễn tập phần cơ chế, ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển các trạng thái hoạt động của địa phương và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Yên Bái về triển khai chương trình ngày thứ bảy cùng dân, các phòng ban đoàn thể đơn vị của huyện Văn Chấn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở được phân công phụ trách giúp đỡ triển khai các hoạt động ý nghĩa. Tại xã Sơn Lương và Suối Bu, huyện Văn Chấn đã tổ chức ngày thứ bảy cùng dân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện đã tham gia tháo dỡ và di dời một số hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới. Vệ sinh môi trường và phát quang bụi rậm, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng. Đến thời điểm này, 13 xã của huyện Văn Chấn đã tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân. Đây là hoạt động thiết thực nhằm gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ với người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, đồng thời động viên nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong thời gian một ngày, gần 100 học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc của 24 đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh được truyền đạt 3 chuyên đề, gồm công tác tư tưởng của chi bộ, công tác kiểm tra giám sát của chi bộ và công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng dành cho bí thư, phó bí thư và cấp ủy của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Một số nội dung trọng tâm của lớp tập huấn như nhiệm vụ của chi ủy và công tác bí thư chi bộ, trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ trong loại hình cơ quan hành chính, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, hướng dẫn thực hiện một số cuộc kiểm tra giám sát trong đảng, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Sáng nay, huyện Văn Yên đã tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2019, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia cổ vũ.
Sau 7 tháng phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên năm 2019, đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia. Kết thúc vòng sơ khảo đã có 56 ý tưởng dự án đăng ký tham gia dự thi. Nhiều dự án ý tưởng có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Từ 56 ý tưởng dự án tham gia vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 8 ý tưởng dự án xuất sắc nhất của đoàn viên thanh niên tham gia vòng chung kết. Đây đều là những sản phẩm tâm huyết trí tuệ, thể hiện niềm đam mê khát vọng, dám nghĩ dám làm, dám đối diện với thách thức của các thí sinh tham gia dự thi. Thí sinh Nguyễn Hải Quân, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói:
"Bắt đầu học đại học về thì em cũng suy nghĩ rằng ở Văn Yên mình có rất nhiều thứ, tại sao mình không làm một cái sản phẩm gì đấy là đặc biệt như kiểu là đồ thủ công ấy, từ quế hoặc là những sản phẩm từ những sản vật của địa phương này. Thì em cũng đã sản xuất thử, lúc đầu sản xuất thử chỉ cho con trai chơi thôi. Sau đó thì là em thử đăng lên mạng thì thấy mọi người ủng hộ và mình cũng định giá một cái giá thành, thì thấy cái giá thành đấy mọi người cũng tiếp đón, rồi dần dần thì lại thêm những ý tưởng khác và dần dần là anh em cũng có cùng nhau là tạo ra một tổ hợp tác và làm thành những sản phẩm như ngày hôm nay."
Với tính khả thi cao, các ý tưởng dự án khởi nghiệp tại cuộc thi nếu được áp dụng vào thực tiễn sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại nông thôn, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm của địa phương. Một số dự án tiêu biểu như dự án chế tạo sản xuất tủ hút và khử khí độc, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, vỏ quế, đồ chơi trẻ em bằng gỗ, mô hình trồng cây dược liệu sa nhân, trồng nấm sò trên rơm theo hình thức bán công nghiệp, sản phẩm giỏ tre thay thế túi ni lông. Cuộc thi đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào khởi nghiệp, đồng thời khơi dậy niềm đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng trong đoàn viên thanh niên. Nhiều ý tưởng dự án của các tác giả, nhóm tác giả được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ, liên kết, hợp tác nhằm hiện thực hóa vào cuộc sống. Thí sinh Nguyễn Văn Quang, tác giả đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp huyện Văn Yên năm 2019 nói:
Huyện Văn Yên của chúng tôi thì có rất nhiều tiềm năng về du lịch và con người nơi đây thì rất thân thiện, mến khách. Do đó mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về quê hương và mảnh đất của chúng tôi, con người quê hương chúng tôi, để cho du khách trong nước và quốc tế có thể biết đến và đến để tham gia du lịch và mua các cái đặc sản hàng hóa đặc trưng của mảnh đất quế của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển cái dự án trong cái giai đoạn sắp tới theo như cái đề án kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có hai cái giai đoạn để phát triển dự án, thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung để phát triển cái giai đoạn đầu tiên trong vòng 3 năm đầu.
Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp huyện Văn Yên năm 2019 cho biết:
Mục tiêu của cái cuộc thi này chính là tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các bạn đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ Văn Yên có cái cơ hội, có cái điều kiện để cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của mình trong việc xây dựng quê hương đất nước trên địa bàn huyện Văn Yên và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Yên Bái cũng như huyện Văn Yên đang tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu các cái ngành kinh tế, chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập người dân, thì vấn đề khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Năm nay huyện Văn Yên chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cuộc thi khởi nghiệp lần thứ hai để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa phương. Ngoài việc tạo các cái sân chơi như cuộc thi ngày hôm nay, thì huyện cũng rất chú trọng tạo các cơ chế chính sách theo cái thẩm quyền của địa phương. Trước hết là đối với cái nguồn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thì huyện đã chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua cái nguồn vốn ủy thác của địa phương chuyển cho phòng giao dịch để cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận cái nguồn vốn vay này, để từ đó có cái cơ hội mở rộng vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ. Cái thứ hai là thành lập các cái tổ hợp tác và liên kết các tổ hợp tác để tạo thành cái chuỗi giá trị sản phẩm, để làm sao những sản phẩm của các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia vào các mô hình khởi nghiệp sẽ có chỗ đứng trên thị trường và có cái giá trị tiêu thụ lớn. Cái thứ ba là chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là đoàn viên thanh niên cấp cơ sở, quan tâm chú trọng bồi dưỡng cho thế hệ trẻ cái tinh thần khởi nghiệp quốc gia, từ đó để các bạn dám nghĩ, dám làm và xung phong, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả dự án xây dựng website giới thiệu quảng bá và xúc tiến dịch vụ du lịch Văn Yên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên. Giải nhì cho nhóm tác giả dự án phát triển đồ thủ công mỹ nghệ và đồ chơi trẻ em từ quế, và tác giả dự án trồng và chăm sóc cây sa nhân kết hợp bảo vệ rừng. Ban tổ chức cũng đã trao các giải ba và giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tại cuộc thi.
Sáng nay, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 với sự tham gia của toàn bộ các em học sinh khối lớp 10 trong nhà trường.
Triển lãm trưng bày 33 bức tranh cổ động được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động về an toàn giao thông do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Những tác phẩm truyền tải sinh động các thông điệp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các bức tranh tuyên truyền về gương người tốt việc tốt trong việc tuyên truyền và chấp hành luật giao thông với bố cục màu sắc mạnh mẽ đã thu hút và gây ấn tượng cho các em học sinh trong nhà trường. Qua đó giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông. Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày, hướng tới chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây một số đại lý bán vé xổ số trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, chỉ tính riêng trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11 trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 7 đại lý bán vé xổ số đã bị các đối tượng lừa với số tiền hơn 20 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của các đại lý khi gần sát thời gian nộp vé về công ty theo quy định để lừa đảo như gửi tin nhắn ghi số dự thưởng vào tờ giấy hoặc sau tờ kết quả xổ số của các đại lý và nhờ đại lý giữ hộ vé gốc vé. Sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng bằng nhiều hình thức đánh tráo lại tờ giấy hoặc tờ kết quả đã ghi các con số để có kết quả trúng thưởng. Tại Yên Bái vào tháng 9 năm 2017, Công an huyện Yên Bình cũng đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức như trên.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức giải thể thao kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 14 tháng 11 năm 1945, 14 tháng 11 năm 2019. Giải bóng truyền hơi năm nay có 17 đội bóng gồm 5 đội nữ, 12 đội nam với 130 vận động viên đến từ các đơn vị trong toàn ngành tham gia. 12 đội nam chia làm 4 bảng, chọn 4 đội nhất vào mỗi bảng thi đấu bán kết và chung kết. Còn 5 đội nữ thi đấu theo hình thức vòng tròn để chọn các đội nhất, nhì, ba. Thông qua giải là dịp để các cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái được giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 11 tháng 11, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên máy bay sang Mexico sau khi được Bộ Ngoại giao Mexico đồng ý cấp quy chế tị nạn. Ông Morales đã phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của công chúng về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 10 vừa qua khi tổ chức các quốc gia châu Mỹ cho rằng có sự thao túng trong cuộc bầu cử này. Ngày 11 tháng 11, ông Morales đã tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, trên trang Twitter cá nhân, cựu Tổng thống Morales khẳng định sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn, trong khi quyết định từ chức của ông vẫn cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Theo các nhà quan sát, việc đi tị nạn của cựu Tổng thống Morales có thể gây ra làn sóng bất ổn ở các quốc gia Nam Mỹ khác với các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tại Chile, các cuộc biểu tình diễn ra gần đây đã khiến quốc gia này phải hủy bỏ đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC và COP25. Ở Ecuador, Tổng thống nước này đã phải di rời chính phủ khỏi thủ đô hồi tháng trước do các cuộc biểu tình bạo lực phản đối biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết chính phủ nước này đã đồng ý cấp quy chế tị nạn cho cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales sau khi ông tuyên bố từ chức hôm 10 tháng 11. Ngoại trưởng Ebrard cho biết Mexico đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Bolivia cấp giấy thông hành an toàn cho cựu Tổng thống Morales, tuy nhiên không tiết lộ bao giờ ông Morales sẽ tới Mexico. Ngày 10 tháng 11, cựu Tổng thống Morales đã đề nghị tổ chức bầu cử lại. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, ông đã tuyên bố từ chức sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Bolivia kêu gọi ông rời nhiệm sở. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh người dân Bolivia sau 3 tuần biểu tình đã buộc Tổng thống cánh tả Morales từ chức sau gần 14 năm cầm quyền. Phó Chủ tịch Thượng viện Bolivia sẽ trở thành Tổng thống lâm thời và cam kết tổ chức một cuộc bầu cử mới tại quốc gia Nam Mỹ này.
Ngày 12 tháng 11, tiếng còi báo động vang lên ở các thị trấn trung tâm của Israel khi quân đội nước này cảnh báo về các vụ phóng tên lửa có thể xảy ra từ dải Gaza sau khi các lực lượng Israel tiêu diệt một thủ lĩnh thánh chiến của Palestine. Sáng 12 tháng 12, các lực lượng Israel đã tiêu diệt Baha Abu al-Atta, một thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Jihad của Palestine, trong một cuộc không kích nhằm vào dải Gaza. Ít nhất một người khác đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ không kích này. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cho phép tiến hành chiến dịch chống lại al-Atta với cáo buộc thủ lĩnh nhóm thánh chiến Jihad tiến hành một loạt vụ rocket qua biên giới. Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, súng máy và đang lên kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công khác nhằm Israel. Nhóm Hồi giáo Jihad cũng lên tiếng xác nhận al-Atta đã chết, đồng thời đe dọa đáp trả Israel.
Ngày 11 tháng 11, thời báo phố Quân đưa tin, công ty Google đang thực hiện một dự án bí mật thu thập dữ liệu cá nhân liên quan tới sức khỏe của hàng triệu người tại 21 bang của Mỹ. Theo thời báo phố Quân, dự án này có tên gọi là kế hoạch Nightingale, được triển khai từ năm 2018, là sự hợp tác giữa Google và tập đoàn y tế lớn thứ hai của Mỹ, Ascension. Dữ liệu thu thập bao gồm kết quả xét nghiệm, các chẩn đoán của bác sĩ và hồ sơ nhập viện với đầy đủ thông tin cá nhân của người khám. Báo cáo chỉ ra rằng có ít nhất 150 nhân viên của Google có quyền truy cập vào thông tin của hàng triệu người bệnh, trong khi các bác sĩ và bệnh nhân không hề biết. Tin tức được thời báo phố Quân đăng tải sau khi Google thông báo mua lại Fitbit, một công ty chuyên bán thiết bị theo dõi sức khỏe. Hiện hãng công nghệ khổng lồ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Jong hối thúc Mỹ thực thi thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi năm ngoái. Ông Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã chủ động nỗ lực để xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, song quan hệ Mỹ-Triều ít đạt tiến bộ là do những khiêu khích quân sự và chính trị từ phía Washington. Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Đại sứ Triều Tiên Kim Song nhấn mạnh việc thực thi thỏa thuận Singapore là điểm mấu chốt để củng cố hòa bình và an ninh. Tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cùng hợp tác hướng tới thuận hoàn tất tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí xây dựng quan hệ mới giữa hai bên và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên cáo buộc Mỹ tiếp tục có hành động khiêu khích chính trị và quân sự, trong khi Bình Nhưỡng đã kiềm chế không thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa suốt 20 tháng qua.
Ngày 11 tháng 11, Tòa án Thượng thẩm Malaysia đã ra phán quyết rằng cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải đối mặt với một vụ xét xử liên quan tới cáo buộc ông biển thủ 42 triệu ringgit, tương đương 10 triệu đô la Mỹ. Ông Najib đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định bản thân vô tội. Tại phiên tòa, thẩm phán Malaysia khẳng định phía công tố đã đưa ra hơn 750 hiện vật gồm các tài liệu về tài khoản ngân hàng của ông Najib. Ông Najib bị cáo buộc biển thủ 42 triệu ringgit từ chi nhánh của Quỹ Đầu tư Nhà nước 1 Malaysia, gọi tắt là 1MDB, cùng với 3 tội danh khác là lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền hạn và rửa tiền. Luật sư của ông cho biết thân chủ của ông rất sốc trước các cáo buộc và khẳng định không làm gì sai. Nếu bị kết tội, ông Najib, 66 tuổi, sẽ phải đối mặt với án tù 15 năm và bị phạt số tiền cao gấp 5 lần số tiền đã biển thủ.
Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi trong trường, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, khích lệ đội ngũ nhà giáo và học sinh thi đua lập thành tích để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua dạy tốt gắn với tổ chức hội giảng để các giáo viên thể hiện năng lực giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao dành cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho học sinh qua các buổi sinh hoạt, tổ chức các đợt thi đua học sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực và hòa điểm tốt với chủ đề điểm 10 dâng lên thầy cô. Nhờ đó các em luôn ý thức thực hiện nội quy của trường, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao ở nhiều môn học, đoàn kết giúp nhau vươn lên trong học tập. Ngoài ra, các khối lớp cấp 1, cấp 2 còn nhiệt tình tham gia cuộc thi, trang trí trường lớp học, tạo cảnh quan nhà trường thân thiện, trong và ngoài lớp, xanh, sạch đẹp. Em Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình bày tỏ.
Phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của thầy và trò nhà trường diễn ra rất là sôi nổi và hào hứng. Các phong trào thiếu niên được nhà trường và đội thiếu niên Tiền Phong tổ chức, nhưng hoạt động như thi văn nghệ, thi trang trí lớp, đặc biệt là thi đua dạy tốt của nhà trường bằng những bông hoa điểm 10. Và qua các phong trào đó, chúng cháu muốn gửi tới các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất ạ.
Thầy Đỗ Ngọc Thu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng, huyện Yên Bình chia sẻ thêm.
Chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Thế bằng những cái việc làm cụ thể như là chúng tôi thi trang trí trường lớp này, thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thế và với cái tinh thần như vậy, chúng tôi đã đưa ra cái kế hoạch như vậy thì các thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như là học sinh cũng rất là hào hứng, phấn khởi. Thế và chúng tôi cũng lồng ghép luôn trong cái đợt này là hội giảng cấp trường, hội giảng vòng trường. Chúng tôi cũng đã qua những cái tiết dạy, qua những cái giờ dạy của các thầy cô, chúng tôi thấy là rất là phấn khởi vì là có tất cả cái giờ dạy mà chúng tôi dự đến thời điểm này là trên 50% trong tổng số giờ dạy mà toàn đấy là các cái giờ dạy tốt và học sinh rất là hào hứng. Chúng tôi ngồi dự giờ nhưng chúng tôi cảm thấy như mình cũng thấy có những cái rất là cảm kích, rất là phấn khởi vì học sinh thì sôi nổi, phát biểu ý kiến xây dựng bài. Có những cái bông hoa điểm 10 tặng luôn các cái ban giám khảo cũng như là các thầy cô trong những cái buổi học đó. Lớp học chúng tôi là cũng được là các thầy cô cũng cùng với các em học sinh cũng đã bỏ ra rất là nhiều cái tâm sức vào đó. Nó những cái trang trí nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là ý nghĩa, cũng như là làm cho cái cảnh quan của nhà trường nó luôn được sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn.
Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh có 14 lớp với tổng số trên 250 học sinh, 30 cán bộ giáo viên, nhân viên. Xác định Ngày Nhà giáo Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc đối với ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói chung, tập thể nhà trường nói riêng, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu, liên đội nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ với chủ đề thiếu niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực, chủ động học tập cho học sinh. Đồng thời đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để mỗi tiết học trở nên sinh động, sôi nổi, giúp học sinh được tiếp cận nhiều bài giảng hay. Ngay sau khi triển khai các hoạt động, 100% giáo viên và học sinh đều rất hào hứng tham gia, tích cực thi đua lập thành tích, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện của nhà trường. Bà Bùi Thị Minh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Các thầy cô giáo cùng các em học sinh thì cũng rất là háo hức để thực hiện cái phong trào thi đua chào mừng ngày 21. Đến thời điểm này thì giáo viên thì đã tập trung để cho học sinh luyện viết chữ đẹp để chuẩn bị thi viết chữ đẹp. Thế còn bên cán bộ giáo viên thì cũng đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu bóng chuyền hơi. Thế và các phong trào văn hóa văn nghệ thì tất cả các lớp đã đang tập để chuẩn bị thi văn nghệ giữa các lớp trong nhà trường. Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt này đối với giáo viên và học sinh. Và cụ thể đối với học sinh thì sẽ tập trung vào bồi dưỡng học sinh giỏi đấy, để đi thi học sinh giỏi cấp huyện và chuẩn bị thi giỏi cấp tỉnh. Đấy, còn đối với khối tiểu học thì tập trung thi luyện viết chữ đẹp và thi viết chữ đẹp đối với giáo viên và toàn thể học sinh của khối tiểu học.
Để dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức cho thế hệ học trò. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành như đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Từ đó, các trường tập trung tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho học sinh và giáo viên. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Sở Dục Đào tạo Yên Bái về tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là thi đua hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2019, thì phòng giáo dục đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn triển khai đến tất cả các đơn vị trường trên địa bàn huyện thi đua thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam bằng các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rồi thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong cái thời gian vừa qua thì phòng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đặc biệt là huyện đã phòng dục đào tạo đã tổ chức cái thi sử dụng thiết bị thông minh trong các đơn vị nhà trường đã được cung cấp để nâng cao cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở dạy. Trong các hoạt động thể thao thì phòng đã tổ chức tập luyện cho các em học sinh trong cái đội tuyển của phòng đi tham gia cái hội khỏe phụ đồng của tỉnh vào cuối tháng 11 năm 2019.
Việc tổ chức các hoạt động phong phú thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đã khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong học sinh và bồi dưỡng lòng tự hào, sự nghiệp chồng người cho cán bộ giáo viên, nhân viên, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở giải ATP Final 2019, sau cú sốc mang tên Roger Federer, Rafael Nadal cũng đã phải nhận thất bại ở trận ra quân khi để thua Alexander Zverev. Nadal đã phải nếm chai đắng ngay trận ra quân ATP Final 2019 khi để thua trong ván 2-6-4-6 trước đương kim vô địch Zverev ở bảng đấu mang tên Andre Agassi. Thua trận ra quân, Nadal đang phải đối mặt với nguy cơ chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Nếu bị loại, anh sẽ đánh mất vị trí số 1 thế giới trong trường hợp Djokovic vào chung kết với thành tích toàn thắng. Tại bảng Agassi ATP Final 2019, đương kim á quân US Open đã gặp không ít thử thách đối với đối thủ thuộc thế hệ ATP Next Gen và mới lần đầu dự giải ATP Final. Ra quân thành công khi vượt qua Medvedev chỉ sau 2 set với tỷ số 7-6-6-4 ở trận đấu kéo dài 1 giờ 43 phút. Tsitsipas nổi lên là một đối thủ nguy hiểm cạnh tranh vé vào bán kết bảng Andre Agassi ATP Final 2000 năm nay với hạt giống số 2 Nadal và đương kim vô địch kiêm hạt nhân số 7 Alexander Zverev. Còn Medvedev cơ hội vào bán kết vẫn còn, nhưng tay vợt trẻ người Nga sẽ phải rất nỗ lực đánh bại cả hai đối thủ sừng sỏ sắp tới mà mình phải chạm trán ở London năm nay. Cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận gặp Montenegro ở vòng loại Euro 2020 khi va chạm với người đàn em Joel Gomez trong ngày hội ra quân. Cầu thủ của Man City vẫn tiếp tục ở lại cùng các đồng đội và có thể ra sân trong trận đấu với Kosovo vài ngày sau đó. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không phải bị phạt với việc tự ý rời sân Allianz Arena trước khi trận đấu giữa Juventus và AC Milan kết thúc. Juventus sẽ không đưa ra bất kỳ hình phạt nào dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ 34 tuổi tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra giữa chừng và bỏ về ngay sau đó ở trận đấu giữa Juventus và AC Milan. Với thái độ và cử chỉ khi bị rút khỏi sân sớm, không khó để nhận ra được sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đi thẳng vào đường hầm rồi tự ý bỏ về trước khi trận đấu này kết thúc. Piotr Zielinski tới Arsenal vào tháng 1 năm 2020 là khả năng có thể xảy ra. Ngôi sao sinh năm 1994 đã từ chối ký hợp đồng mới với Napoli để được ra đi. Mùa giải vừa qua, Piotr Zielinski là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong màu áo Napoli. Với việc cầu thủ 25 tuổi đòi ra đi, Napoli sẽ không thể thu về số tiền quá lớn. Arsenal chỉ cần bỏ ra 25 đến 30 triệu bảng là có thể có điều mình cần. Liverpool muốn mua Ryan Fraser của Bournemouth vào tháng 1 năm 2020. 25 triệu bảng là số tiền mà The Kop muốn chi ra cho thương vụ này. Huấn luyện viên Klopp đang sở hữu nhiều tiền vệ trung tâm nhưng không một ai có khả năng hỗ trợ tấn công quá tốt. Ông thầy người Đức đang nhắm cầu thủ 25 tuổi như mục tiêu nâng cấp khả năng sáng tạo cho tuyến giữa. Liverpool tin rằng Fraser sẽ không còn muốn thi đấu cho Bournemouth, bởi vậy họ chỉ chấp nhận chi tối đa 25 triệu bảng. Fraser được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo. Anh sẽ giúp tam tấu tấn công của đội bóng thành phố cảng có nhiều cơ hội ghi bàn hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.